sư Ấn Quang xuất hiện vào thời đại này của chúng ta. Đại sư Ngài Viên Tịch đại khái mới nửa thế kỷ, giáo huấn của Ngài đúng luân tận phận. Bốn cái chữ này là đại đạo. Nhàn tà tồn thành, câu nói này là đại đức. Tín nguyện niệm Phật, đó là đại hạnh. Cầu sanh tịnh độ là đại quả. Ngài đã nói ra cho chúng ta nghe bốn cái đại: đại đạo, đại đức, đại hạnh, đại quả. Bốn câu nói này có thể cứu giảm tai nạn của thế giới ngày nay, có thể giảng hồi diệt vong của ngày tàn, có thể độ chúng sanh 9000 năm mạt pháp về sau. Chúng ta phải nên hiểu luân chính là đại đạo. Cổ thánh Tiên Dương thường nói lý đạo trị quốc, lý đức hóa dân. Đạo là luân lý. Luân lý cái thứ nhất là vợ chồng. Có vợ chồng sau đó mới có cha con, có cha con sau đó có anh em. Đó là nhà. Bên ngoài nhà là xã hội. Xã hội có quân thần, có bè bạn. Ngũ luân, luân thường đại đạo. Cho nên nói đạo đức. Cái gì là đạo? Bạn cần phải làm cho rõ ràng, lưu phải tường tận. Cái đạo này là gì vậy? Là đạo lý tự nhiên, không phải là học thuyết của một người nào, không phải do một người nào đó phát minh. Cũng giống như vận hành bốn mùa xuân hạ thu đông vậy, đây không phải do người nào phát minh, là đạo lý tự nhiên. Cổ thánh Tiên Dương trị lý quốc gia, bình định thiên hạ. Việc bình thiên hạ này chính là làm cho người trong thiên hạ đều có được bình đẳng, là cái ý này. Dùng cái gì? Dùng đạo lý luân thường. Mỗi một người đều dốc hết bổn phận của chính mình. Bổn phận nhà Nho nói rất rõ ràng: phụ từ tử hiếu. Bổn phận làm cha mẹ là từ ái, bổn phận làm con cái thì phải hiếu thuận. Ngũ luân thập nghĩa, nghĩa là nghĩa vụ. Bạn phải nên dốc hết bổn phận. Bạn nuôi con cái, sinh ra con cái, bạn phải dạy. Trên Tam Tự Kinh, các bạn nhỏ đều đọc được rất tường tận: dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Hiện tại không chỉ là quá, hiện tại phải thêm vào tội. Bạn không dạy, bạn làm cha mẹ có tội. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Vậy ngày nay còn có thể nói. Tại vì sao vậy? Thì giáo ngày nay, thành thật mà nói, dạy học trò thật không dễ dàng. Học trò không nghe, học trò không tiếp nhận, không như thời trước. Thời trước đạo thầy trò, hiện tại đã không còn nữa, không còn sư đạo nữa. Tôi đã nói qua với các vị, khi tôi còn nhỏ vào tư thục, thời gian tôi vào tư thục rất ngắn, đại khái chỉ có 4 tháng, về sau thì đổi thành trường học. Học tư thục lạy thầy giáo, hành lễ sư. Vào lúc đó cũng có lễ đường. Trong lễ đường là thờ cúng thần vị của đại thành chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Cha tôi ở phía trước, tôi ở phía sau. Trước tiên hướng thần vị của Khổng Lão Phu Tử hành lễ tam quỳ cửu khấu. Lễ xưa là vậy. Sau khi lạy Khổng Lão Phu Tử xong, mời thầy giáo ngồi trên ghế. Cha tôi ở phía trước, chúng tôi ở phía sau. Phụ thân hướng đến thầy hành đại lễ tam quỳ cửu khấu, đem con của mình ký thác cho thầy dạy bảo. Thầy giáo nếu không nỗ lực dạy bảo thì làm sao xứng đáng được với gia trưởng? Hiện tại không còn nữa. Cho nên vào lúc đó thì giáo quản rất nghiêm, dạy không nghiêm thì thầy bị đọa, vậy thì họ có tội, là thầy giáo có tội. Học trò làm gì sai thì phải phạt, phải trừng phạt. Vào lúc đó có thể phạt, phạt quỳ, đánh vào lòng bàn tay. Sau khi phạt, sau khi về nhà khóc thút thít, đương nhiên cha mẹ biết được hôm nay bị thầy phạt rồi. Đến ngày hôm sau, cha mẹ chuẩn bị lễ vật đến cảm tạ thầy giáo. Hiện tại làm gì có. Hiện tại nếu như bạn đánh con cái của họ thì liền giống chuông báo quan, vậy thì còn có thể được hay sao? Cho nên hiện tại thầy giáo không thể dạy. Không giống như lúc trước. Lúc trước thầy giáo phạt học trò rồi, trừng phạt học trò, gia trưởng phải đến cảm tạ, đến tặng lễ vật. Mỗi một bạn nhỏ đều được xây dựng nền móng đức hạnh là do thầy giáo cùng gia trưởng phối hợp mật thiết. Vậy đã được đứa bé. Ở trong nhà gia trưởng, cha mẹ làm tấm gương cho con cái. Làm tấm gương gì? Thực tiễn đệ tử quy. Trong đệ tử quy, mỗi một điều trong đó gia trưởng phải làm được, thầy giáo cũng phải làm được. Bạn làm học trò không thể không phục. Nếu như bạn là gia trưởng mà không làm được, chúng sẽ hỏi bạn: ông dạy tôi làm, tại sao ông không làm? Cho nên làm cha mẹ, ở trước mặt con cái phải nghiêm túc cung kính, phép tắc quy củ, làm để cho chúng xem. Hiện tại xã hội này ô nhiễm nghiêm trọng đến như vậy, ta có thể bình an mà trải qua, không hề bị ô nhiễm của hoàn cảnh, không hề bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Đạo lý gì vậy? Vì lúc nhỏ đã có gốc. Cho nên hiện tại chúng ta cảm tạ cha mẹ, cảm tạ thầy giáo, tri ân báo ân. Bằng nhận qua loại giáo dục này, thông qua nhiều năm tháng như vậy, khảo nghiệm phức tạp như vậy của xã hội, mới biết được công đức của giáo dục. Nhà Phật gọi là công đức. Nếu như không nỗ lực mà dạy như vậy, bạn muốn con cái của bạn tương lai có thể thành thánh, thành hiền, thật là khó. Nếu như không làm thánh hiền, chúng ở trong xã hội làm gian, làm trá, thì rất khó tránh khỏi. Vì sao vậy? Hiện tại tập nhiễm của xã hội rất nghiêm trọng, tương lai ô nhiễm, chúng không thể không bị ảnh hưởng. Cái gốc đó phải trồng được sâu, căn gốc sâu dày là phải làm ra tấm gương tốt. Cho nên làm cha mẹ phải dốc hết lòng đối với con cái. Con cái chúng ta mới có thể tận hiếu đạo đối với cha mẹ, tri ân báo ân. Nếu như dạy người khác làm mà chính mình không làm được, thành thật mà nói, đó là sỉ nhục lớn nhất. Các vị thử nghĩ xem, có sự sỉ nhục nào lớn hơn nữa hay không? Việc này chân thật gọi là gạt mình, gạt người. Vì thì làm gì có thể nói được đạo đức chứ? Cho nên, chúng ta, đối với những bạn nhỏ này, làm ra tấm gương để cho chúng xem. Đây là đại đức, đây là bạn đã làm ra việc tốt lớn. Nhà Phật gọi là tích công bồi đức. Bạn làm một ngày, bạn phải nên biết, tương lai đứa nhỏ này lớn lên, chúng ở nơi đó có được sự dạy bảo, chúng cũng có thể làm được, không bị mê hoặc của bên ngoài. Bạn chân thật đã thay xã hội bồi dưỡng ra một người tốt. Bạn biết cái công đức này bao lớn, thành tựu của chúng chính là thành tựu của bạn. Bạn làm cha mẹ, bạn toàn tâm toàn lực đem con cái của bạn bồi dưỡng thành công. Con cái của bạn tương lai thành công chính là thành tựu của bậc làm cha mẹ. Tầm nhìn của bạn có thể nhìn được xa, không thể chỉ xem lợi ích ở trước mắt, phải xem lợi ích lâu dài. Xã hội hiện tại luân lý đạo đức hoàn toàn không có, bắt đầu lại từ đầu rất khó, vô cùng là gian nan. Thế nhưng khó không thể không làm. Ta có thể tận tâm tận lực mà làm chính là viên mãn công đức. Người khác có chịu làm hay không, ta không bị ảnh hưởng của họ. Thậm chí họ cố tình đến chướng ngại ta, ta cũng có trí tuệ dùng phương tiện khéo léo để tránh, ta vẫn là phải làm. Một người chân thật có trí tuệ, có kiến thức, Ta không vì chính mình, ta vì xã hội, ta vì thế giới, ta vì tất cả chúng sanh mà bồi dưỡng những bạn nhỏ này. Làm gia trưởng cũng phải hiểu rõ, bạn tuyệt đối không chỉ bồi dưỡng con cái của chính bạn thôi, không chỉ vì gia đình của bạn, bạn phải vì xã hội, bạn phải vì quốc gia, bạn phải vì toàn thế giới mà bồi dưỡng nhân tài. Trẻ nhỏ ở trong nhà của bạn là có duyên với bạn, bạn phải tận tâm tận lực. Đó là vì xã hội, vì quốc gia, vì thế giới mà bồi dưỡng nhân tài thánh hiền. Tương lai chúng lớn lên có thể vì xã hội, vì quốc gia, vì người trên toàn thế giới mà tạo phước. Bạn nói xem công việc này có ý nghĩa tới giường nào? Quan trọng hơn việc kiếm tiền nhiều, kiếm tiền không quan trọng. Bạn nói xem công tác này vĩ đại cỡ nào, thật có ý nghĩa. Danh vọng lợi dưỡng là giả, nếm phải danh vọng lợi dưỡng không thể nào không tạo nghiệp. Tạo tội nghiệp khẳng định phải chịu quả báo. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không chỉ kinh Phật giảng được rất rõ ràng, điển tích trong thế gian cũng nói đến rất nhiều, không thể không tin tưởng. Đại sư Ấn Quang xuất hiện ở thời đại này, biết được cái thời đại này, luân lý đạo đức hoàn toàn bị bỏ rơi. Phật pháp không có người nỗ lực tu học. Dùng nho, dùng Phật, dùng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền để giáo hóa chúng sanh hiện tại không có hiệu quả. Không phải giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không hữu dụng, do người hiện tại không chịu học. Người hiện tại chỉ ham thích cái lợi trước mắt, không màng hậu quả. Họ không sợ đọa địa ngục, làm càn, làm quấy. Chúng ta thấy được rất rõ ràng, thấy được rất tường tận. Cho nên bạn thấy cả đời Đại sư Ấn Quang đề xướng cái gì? Liễu Phạm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, đề xướng những thứ này. Ba môn này là ngay trong cả đời của Ngài lưu thông số lượng lớn. Và lúc đó ở vào tình hình kỹ thuật in ấn như vậy, tôi nhậm tính Ngài in ba loại sách này đại khái lưu thông sắp gần 3 triệu bản. Cho lúc đó con số này thật to lớn. Tại vì sao Ngài không dùng Phật pháp? Phật pháp không có người tin tưởng, không có người tiếp nhận, dạng nó quá cao. Vậy người phải tin tưởng nhân quả báo ứng. Bạn dùng thiện tâm thiện hạnh nhất định có quả báo tốt. Khi tâm hạnh của bạn bất thiện thì quả báo của bạn bất thiện. Đó là sự thật. Nếu con người không tin nhân quả báo ứng, tự nhiên họ sẽ kiểm thúc khởi tâm động niệm. Chúng ta nhiều năm đến nay nhận giáo huấn của Nho Phật, sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý này. Cho dù đối với chính mình có hiểu lầm những người nào, chúng ta phải hóa giải, không nên ghi nhớ trong lòng. Tôi thường hay khuyên mọi người, chính tôi là có cách làm như vậy. Nhất định phải giữ gìn cái tâm của chính mình chân thật, thanh tịnh, lương thiện. Chúng ta học cái này chết không sợ. Tại vì sao vậy? Ta biết được có chỗ tốt để đi. Tâm địa thanh tịnh, lương thiện, nếu là không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì khẳng định sanh thiên, sẽ tốt hơn nhiều so với những ngày tháng ở nơi đây. Chân thật được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là thiền định. Chân thật được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh này đạt đến trình độ nhất định, bạn giảng sanh sanh trời sắc giới, không ở dục giới. Tại vì sao không làm? Hà tất tham luyến phú quý ở nhân gian, thật không xứng đáng. Đó là đặc biệt sai lầm. Phật tổ đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ đó là người có trí tuệ lớn. Tại vì sao vậy? Giảng sanh tịnh độ thì thành Phật. Ngay đời này thành Phật, việc này một chút cũng không giả. Cho nên tôi thường hay dạy người, thuận cảnh, thiện duyên. Thuận cảnh là hoàn cảnh đời sống của chúng ta, tất cả đều có thể xứng ý vừa lòng. Thiện duyên, những người mà bạn gặp được đều là người tốt, thành tựu phước huệ của chính mình. Gặp phải nghịch cảnh, hoàn cảnh này dày dò rất nhiều. Ác duyên, gặp phải đều là người xấu, quan gia trái chủ, nơi nơi đều gây phiền phức. Không hề có chút tâm oán hận, không hề có chút tâm báo thù, tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng từ vô thị kiếp đến nay làm sao mà tiêu trừ, như vậy liền được tiêu trừ.